Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ca sĩ Mai Khôi bị câu lưu 8 tiếng sau khi về nước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Hải quân Trung Quốc tập trận lớn trên Biển Đông. Đồn đoán gia tăng về phái đoàn Triều Tiên bí mật đến thăm Trung Quốc. Và Thủ tướng Anh kêu gọi phản ứng lâu dài đối với Nga sau vụ hạ độc điệp viên. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi, đồng thời là một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận, bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm 27 tháng 3 khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Benjamin Swanton, chồng của cô, hôm 27 tháng 3 cho biết ông đã nhận được tin nhắn của vợ vào lúc 9 giờ 15 sáng có nội dung: "Em vừa đáp xuống sân bay anh yêu." Ông Swanton cho biết thêm. Tới 9 giờ 39, cô ấy gửi một tin nhắn nữa vỏn vẹn chỉ viết: "Bị tạm giữ." Ông Swanton cho biết sau đó ông hoàn toàn không liên lạc được với Mai Khôi cho đến khi cô được tự do vào buổi chiều cùng ngày sau 8 giờ bị tạm giữ. Nữ ca sĩ viết trên Facebook: "Mai Khôi vừa mới được thả ra sau khi bị bắt làm việc không lương 8 tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội." Hồi đầu tháng 3, Mai Khôi được mời sang Cộng hòa Czech để làm giám khảo liên hoan phim One World, liên hoan phim tài liệu về nhân quyền lớn nhất thế giới. Trên trang Facebook, Mai Khôi cho biết vừa tham dự và trình diễn hai bài hát Xin Ông và Em Là Của Anh Rồi tại buổi khai mạc liên hoan phim tối 5 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Czech. Đó cũng là buổi trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Album mới có tên Bất Đồng. Đây là album thứ 8 trong sự nghiệp âm nhạc của Mai Khôi. Mai Khôi là một nghệ sĩ độc lập, người chỉ thuần túy sáng tạo và đấu tranh để cổ vũ cho quyền tự do sáng tác, tự do tư tưởng của giới nghệ sĩ ở Việt Nam.
Một số trang tin lớn của Việt Nam tối 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ Việt-Pháp này trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của hai nước. Nhà lãnh đạo đảng, người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, kêu gọi hai nước cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Ông nêu ra một loạt các việc cần làm gồm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, tư pháp và bảo vệ môi trường, bên cạnh một số lĩnh vực khác. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3 nhưng để ngày 27 tháng 3, trang mạng Diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương khoảng hơn 4 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam. Từ Paris, nhà báo Bùi Tín xác nhận thông tin này với VOA.
Đúng như thế, đăng ở trang quảng cáo, không những là cái điều này nó lạ thường mà đáng chê trách. Đây là một cái việc làm đáng xấu hổ. Báo Le Monde là nó mà trọng thị thì báo Le Monde phải đăng trên trang chính chứ. Sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm, tôi có thể dùng nói là kỳ quặc và ô nhục nữa.
VOA không thể kết nối liên lạc với các quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí Thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước của họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thế giới quốc tế, nói về vấn đề này.
Chuyến đi của ông Trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở ở Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập.
Vietnam Airlines và công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France vừa ký kết hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la, tương đương với hơn 11.000 tỷ đồng. Một thông báo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết trong khuôn khổ hợp đồng ký hôm 26 tháng 3 ở Paris, công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France sẽ bảo dưỡng động cơ GEnx của máy bay Boeing 787 trong đội bay của Vietnam Airlines trong 12 năm. Tổng cộng sẽ có 20 động cơ được hãng Pháp bảo dưỡng, trong đó có động cơ của 8 máy bay mà Vietnam Airlines đang khai thác, còn lại là động cơ của 4 máy bay dự phòng. Ngoài việc bảo dưỡng, hãng Pháp còn cam kết hỗ trợ cung cấp thêm động cơ dự phòng cho Vietnam Airlines trong trường hợp cần thiết nhất. Vietnam Airlines và công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France đã có 25 năm hợp tác cùng nhau. Trước đây, hãng của Pháp đã cung cấp dịch vụ bảo dưỡng toàn bộ cho động cơ GE90 của đội máy bay Boeing 777-200ER. Năm 2015, hai bên cũng đã thỏa thuận rằng công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ tùng, vật tư cho đội máy bay 787 của Vietnam Airlines.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hàng chục chiến hạm cùng với một tàu sân bay của Trung Quốc đang tập trận ngoài khơi đảo Hải Nam trên Biển Đông. Hãng tin Reuters có được các ảnh do vệ tinh của Planet Labs Incorporation chụp được cho thấy nhóm tàu chiến có tàu sân bay tiến vào thủy lộ thương mại trọng yếu theo kế hoạch của một cuộc tập trận mà trước đó Hải quân Trung Quốc loan báo là cuộc diễn tập thường niên. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu đội tàu chiến đã băng qua eo biển Đài Loan hồi tuần trước. Các ảnh vệ tinh chụp hôm thứ Hai 26 tháng 3 cho thấy ít nhất 40 chiến hạm và tàu ngầm hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc diễn tập lớn bất thường thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của Hải quân và quân đội Trung Quốc nói chung. Các chiến hạm đi theo đội hình hàng dọc dường như được tàu ngầm dẫn đường dưới nước với máy bay mở đường trên không tạo ra hình ảnh ấn tượng mạnh. Mặc dù tàu sân bay Liêu Ninh trước đây đã đi vào vùng biển phía nam đảo Hải Nam trong các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập thường niên lần này được các cường quốc khu vực và quốc tế dõi kỹ để xem sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc. Không rõ nhóm chiến hạm này sẽ hướng đến nơi nào và cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu. Hải quân và lực lượng tuần dương Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển trong những năm gần đây và hiện đang tuần tra trên phần lớn Biển Đông, nhưng có rất ít thông tin được biết đến về khả năng phối hợp và sẵn sàng tác chiến của các lực lượng này. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc có những dấu hiệu căng thẳng trong vùng biển giàu tài nguyên này, với việc Việt Nam mới đây bị Bắc Kinh gây áp lực phải ngưng một dự án khoan thăm dò dầu khí do công ty Repsol của Tây Ban Nha hợp đồng thực hiện. Bắc Kinh cũng phản đối cái gọi là cuộc tuần tra tự do hàng hải do một tàu chiến của Mỹ dẫn đầu hồi tuần trước, đi gần một trong những đảo nhân tạo của Trung Quốc xây ở quần đảo Trường Sa.
Quyết định của Trung Quốc chuyển giao quyền kiểm soát lực lượng tuần duyên hay hải cảnh cho lực lượng cảnh sát vũ trang dưới quyền chỉ huy của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã làm tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột do tính toán sai lầm trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Hải cảnh Trung Quốc trước đây nằm dưới quyền quản lý dân sự của cơ quan Hải dương nhà nước, nay đã được chuyển giao cho cảnh sát vũ trang do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, theo một thông cáo của Bắc Kinh vào tuần rồi. Quyết định này sẽ giúp cho Chủ tịch Tập Cận Bình, trong tư cách Tổng tư lệnh quân đội, có thêm quyền lực trực tiếp để kiểm soát các tàu thuyền nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Động thái này tinh giản hóa đội ngũ chỉ huy của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, nhưng cũng gây sự nhập nhằng trong mối quan hệ giữa các tàu tuần tra quân sự và tàu tuần tra dân sự tại các điểm tranh chấp căng thẳng trong khu vực, như Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chính sự mơ hồ và nhập nhằng đó có thể làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự không có chú ý do cách hành xử hung hăng hơn của các tàu vỏ trắng của lực lượng tuần duyên nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm 21 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tiến trình tập trung kiểm soát lực lượng hải cảnh gồm 200 tàu vốn đã được thành lập vào năm 2013 sau khi sát nhập 4 cơ quan hàng hải khác nhau. Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng đã thu tóm lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân vào tháng 12 năm 2017. Trong khi lực lượng tuần duyên của Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản và Philippines trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng tuần duyên của ba nước này nếu gộp chung vẫn chưa bằng quy mô của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Tuần duyên của Hoa Kỳ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, nhưng khi có chiến tranh, Tổng thống có quyền kiểm soát cả lực lượng này bằng cách chuyển giao quyền kiểm soát lực lượng tuần duyên sang cho Hải quân Hoa Kỳ.
Một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã bí mật đi thăm Trung Quốc, giữa lúc an ninh được siết chặt nghiêm ngặt trên các đường phố và cả trên mạng xã hội. Hãng tin Reuters tường thuật về các video lan truyền trên mạng xã hội WeChat hôm 26 tháng 3 cho thấy hình ảnh một đoàn xe đi quanh thủ đô Bắc Kinh và tiến vào nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Nghi chở lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, người mà cho đến nay chưa bao giờ xuất ngoại kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Hôm thứ Ba 27 tháng 3, cư dân mạng tiếp tục cập nhật về đoàn xe này và cho rằng đoàn khách bí mật của Triều Tiên đã đi thăm khu kỹ nghệ Trung Quang Thôn ở Bắc Kinh trước khi quay trở lại đoàn tàu hỏa đã đến trước đó một ngày. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết đoàn tàu nghi chở một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã rời Bắc Kinh hôm 27 tháng 3, với nhiều khả năng là ông Kim Jong-un đã bí mật thăm Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà không có thông tin gì vào thời điểm này. Bà cho biết thông tin sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Hôm thứ Hai 26 tháng 3, Bộ Tuyên giáo Trung Quốc đã ra thông báo cấm báo chí nhà nước đưa tin tức liên quan đến Triều Tiên. Một nhà báo làm việc cho một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói với Reuters. Một biên tập viên của một cơ quan truyền thông nhà nước khác cho biết cấp trên đã chỉ đạo không được đưa tin về chuyến thăm của một người Triều Tiên.
Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu hôm 27 tháng 3 đã đến tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ hai ở thành phố Okinawa, nơi có đến 30% số dân đã chết trong chiến tranh. Hãng tin Reuters tường thuật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng Nhật Hoàng Akihito tới Okinawa để tưởng niệm các nạn nhân trước khi nhường ngôi lại cho người kế vị vào ngày 30 tháng 4 sắp tới. Trong suốt gần 30 thập kỷ trị vì xứ phủ tang, Nhật Hoàng Akihito đã dành nhiều thời gian để xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Đây là chuyến thăm thứ 11 của Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới thăm các hòn đảo phía tây nam Nhật Bản. Trước đó, vào năm 2014, Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã đến viếng khu đền này đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm trận chiến Okinawa. Nơi đây vào năm 1945, quân đội Mỹ và Nhật đã giao tranh trong hơn 2 tháng, làm 1/3 dân số của đảo thiệt mạng. Sau cuộc chiến, cư dân Okinawa sống dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ trong 27 năm. Ngày nay, đảo này là nơi đồn trú của 75% số binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện ở Nhật Bản. Nhật Hoàng Akihito, 84 tuổi, sẽ nhường ngôi cho Thái tử Naruhito, 58 tuổi, vào tháng tới. Nhật Hoàng Akihito là nhà vua duy nhất thoái vị trong lịch sử gần 2 thế kỷ của Nhật Bản.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm thứ Ba kêu gọi phương Tây đưa ra phản ứng lâu dài đối với mối đe dọa an ninh từ Nga, trong khi NATO theo bước các nước thành viên trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan tới một vụ đầu độc một điệp viên hai mang ở Anh. Trong hành động có quy mô lớn nhất nhắm vào Moscow kể từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu dự định trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga trong một hành động nhắm vào Điện Kremlin liên quan tới vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào Sergei Skripal và con gái ông mà họ quy trách do Nga dàn dựng. Nga phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong vụ tấn công ngày 4 tháng 3, nói hành động của phương Tây là một cử chỉ khiêu khích và nói họ sẽ đáp trả. Hành động có phối hợp giữa các đồng minh phương Tây được coi là một bước đột phá về ngoại giao rất lớn cho bà May, người đang lãnh đạo nước Anh chuẩn bị rời khỏi khối EU và có thể đã có những hoài nghi về mức độ ủng hộ của các nước dành cho bà. Phát biểu trước các thành viên nội các cao cấp ở London hôm thứ Ba, bà May nói rằng các nước đã hành động chống lại Nga không chỉ vì tình đoàn kết, mà còn vì họ nhận thức được mối đe dọa mà Nga đề ra. Ngày hôm qua là một thời khắc quan trọng trong phản hồi của chúng ta đối với hành động gây hấn này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm trong khi chúng ta làm việc với các đối tác quốc tế về một phản ứng lâu dài đối với thách thức do Nga đề ra, phát ngôn viên của bà May dẫn lại lời bà cho hay. Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đã loan báo hôm thứ Ba rằng họ đang trục xuất 7 nhà ngoại giao khỏi phái bộ của Nga tại trụ sở liên minh ở Brussels và ngăn chặn việc bổ nhiệm 3 người khác, do đó cắt giảm số lượng nhân viên phái bộ từ 30 người xuống còn 20 người. Việc này gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga rằng họ phải trả giá, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. Ireland, một thành viên EU, và Moldova hôm thứ Ba đã gia nhập danh sách các nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga về vụ đầu độc hai cha con Skripal. Danh sách này có 22 quốc gia châu Âu bao gồm Anh, nước dẫn đầu với vụ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, trong hành động nghiêm khắc nhất mà Tổng thống Donald Trump từng đưa ra nhắm vào Nga kể từ khi lên nắm quyền. Mỹ đã nói họ sẽ trục xuất 60 người Nga, trong đó có 12 nhân viên tình báo, khỏi phái bộ của Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Mỹ cũng đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle. Ông Trump đã thảo luận về Nga trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày thứ Ba với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Các nhà lãnh đạo ủng hộ phản ứng của phương Tây đối với vụ tấn công vũ khí hóa học của Nga tại Anh, bao gồm việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, Nhà Trắng cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hoan nghênh các vụ trục xuất ngoại giao như là một tuyên bố đối với những người nào hoài nghi về sự thống nhất của NATO. Nga có tiềm năng trở thành một đối tác với châu Âu, nhưng tôi nghĩ ngay lúc này chúng ta phải nhận ra rằng họ đã chọn tìm kiếm một mối quan hệ khác với các quốc gia NATO, ông nói với các phóng viên. Tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Czech, Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba ca ngợi sự thống nhất về vụ việc. Điều quan trọng là chúng ta làm việc trong tình đoàn kết với nhau, người dân tự do ở các nền dân chủ để ngăn chặn Nga và lên án Nga vì hoạt động hung hăng này, ông Ryan nói. Nga vẫn chưa tiết lộ họ sẽ thực hiện các bước trả đũa nào. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba có mặt ở thành phố Kemerovo ở vùng Siberia, tại hiện trường một vụ hỏa hoạn trung tâm mua sắm cướp đi nhiều sinh mạng. Ông không bình luận về vụ Skripal. Anh nói rằng chất độc thần kinh Novichok cấp quân đội từ thời Xô Viết đã được sử dụng trong vụ hạ độc Skripal. Đây là lần đầu tiên việc sử dụng chất độc thần kinh này ở châu Âu được biết tới kể từ thời Thế chiến thứ hai. Vụ tấn công nhắm vào ông Skripal, 66 tuổi, và con gái ông Julia, 33 tuổi, xảy ra tại thành phố Salisbury ở miền nam nước Anh, nơi ông cư ngụ kể từ khi được phóng thích sau một thỏa thuận trao đổi gián điệp vào năm 2010. Họ đã được tìm thấy bất tỉnh trên một băng ghế công cộng trong thành phố vào ngày 4 tháng 3, và một tòa án ở Anh nói rằng họ có thể đã bị tổn thương não vĩnh viễn trong vụ tấn công. Điện Kremlin đã cáo buộc Anh kích động một chiến dịch bài Nga và tìm cách khơi ra hoài nghi về phân tích của Anh rằng Moscow chịu trách nhiệm. Công chúng giận dữ lên án các giới chức Nga về vụ cháy trung tâm thương mại ở thành phố Kemerovo ở vùng Siberia đã giết chết ít nhất 64 người, trong đó có 41 trẻ em. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27 tháng 3 tới Kemerovo thăm hiện trường vụ cháy. Tại đây ông đã quy lỗi đám cháy hôm Chủ nhật do tội bất cẩn. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời thân nhân nói có tới 85 người đang còn trong danh sách mất tích, đa số là trẻ em. Các nhà điều tra nói thiết bị cảnh báo cháy đã bị tắt và các lối thoát hiểm bị chặn lại. Hàng ngàn người đã tụ tập trước cơ quan chính quyền địa phương hôm thứ Ba đòi sa thải các giới chức về những vi phạm trong vấn đề phòng cháy. Một phụ nữ được vỗ tay hoan nghênh khi bà kể nhiều đứa trẻ đã gọi cho cha mẹ để kêu cứu và hỏi bao giờ thì lính cứu hỏa được gửi tới. Hãng tin RIA của Nga tường thuật rằng đám đông la ó khi các giới chức yêu cầu họ giải tán sau khi cuộc biểu tình kéo dài 7 giờ đồng hồ. Sự phẫn nộ âm ỉ từ hôm Chủ nhật đã bùng phát tại cuộc tuần hành tới trước hội đồng thành phố. Đám đông hô các khẩu hiệu đòi hỏi sự thật và đòi các giới chức chịu trách nhiệm hãy từ chức. Hãng tin Reuters cho biết Điện Kremlin đã tuyên bố ngày 28 tháng 3 là ngày toàn quốc để tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn gây nhiều tử vong tại Kemerovo. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Liên bang Nga báo cáo với Tổng thống Putin rằng đám cháy được cho là đã khởi sự tại tầng lầu trên của trung tâm thương mại. Hãng tin Reuters cho biết Ủy ban Điều tra đang làm việc với chủ sở hữu trung tâm thương mại, 4 người đã bị bắt tạm giam, trong đó có 2 nhân viên làm việc cho công ty cung cấp dịch vụ báo cháy cho tòa nhà.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và tài xế vừa lo vừa thất vọng sau khi Uber, hãng kinh doanh dịch vụ xe thuê dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh, thông báo đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng mảng kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á cho đối thủ Grab. Hãng tin Reuters tường thuật rằng quyết định của Uber sẽ làm giảm mạnh sự cạnh tranh, trước đó khá quyết liệt nhờ các đợt giảm giá và khuyến mãi cho khách hàng và các ưu đãi cho tài xế. Grab cho rằng mua lại Uber sẽ giúp công ty này đẩy nhanh tiến độ sinh lợi trong lĩnh vực kinh doanh của họ trên thị trường Đông Nam Á. Giới tài xế có ý kiến khác nhau về việc hãng nào giúp họ có thu nhập tốt hơn, nhưng nhìn chung họ đều dự kiến giá thành sẽ tăng vì sẽ giảm cạnh tranh. Bà Renu Mahajan, một tài xế Singapore cộng tác với cả Uber và Grab, nói bà tin chắc rằng giá dịch vụ sẽ tăng. Các tài xế ở Campuchia nói sự cạnh tranh hiện đang khốc liệt và đây không phải là một thị trường để Grab dễ dàng chiếm lĩnh. Các ứng dụng này đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, nơi có ít lựa chọn phương tiện giao thông công cộng. Ông Lê Minh Quân, 30 tuổi, lái xe với cả Grab và Uber tại Việt Nam, nói với Reuters rằng nếu không có cạnh tranh, họ có thể buộc tài xế trả tiền chiết khấu cao hơn hoặc giảm hỗ trợ cho tài xế. Và đó là điều đáng lo ngại. Trước đây còn có sự lựa chọn, này thì hết rồi. Theo trang tin tức Việt Nam, trong ngày 26 tháng 3, Grab Việt Nam đã gửi email tới toàn thể khách hàng cá nhân thông báo về sự sát nhập này. Công ty này cam kết thúc đẩy hơn nữa dịch vụ tới khách hàng ở hơn 200 thành phố trên khắp Đông Nam Á. Trang này nói thêm quyết định sát nhập sẽ triệt tiêu cạnh tranh ở khu vực Đông Nam Á và có thể dẫn đến độc quyền thị trường, tác động tới quyền lợi của người tiêu dùng nói chung. Tổng giám đốc của mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã quyết định điều trần trước Quốc hội Mỹ. Sau khi liên tiếp có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy, Mark Zuckerberg đã quyết định sẽ điều trần trước Quốc hội. Các nguồn tin Facebook nói với CNN Money, tổng giám đốc 33 tuổi đã quyết định sẽ ra điều trần trước Quốc hội trong vòng một tuần lễ và Facebook hiện đang hoạch định chiến lược cho buổi điều trần của ông Zuckerberg. Áp lực của các nhà lập pháp, truyền thông và công chúng ngày càng cao đã khiến cho Zuckerberg phải làm việc này. Các nguồn tin của Facebook cho rằng việc ông Zuckerberg tự nguyện điều trần cũng sẽ làm áp lực lên tổng giám đốc Google Sundar Pichai và tổng giám đốc Twitter Jack Dorsey phải làm như vậy. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đã chính thức mời tất cả 3 tổng giám đốc này ra điều trần về tính riêng tư của dữ liệu vào ngày 10 tháng 4 tới. Điều này có nghĩa là Washington, chứ không phải London, sẽ là sân khấu xử án của 3 công ty công nghệ lớn. Ngày hôm nay, Zuckerberg đã bác bỏ một yêu cầu của các nhà lập pháp Anh trả lời những câu hỏi về việc áp dụng tính riêng tư trên mạng xã hội và thay vào đó sẽ phái 2 phụ tá đại diện. Bi kịch sắp diễn ra tại Điện Capitol là cực điểm của việc thụt lùi của các công ty công nghệ đã được đưa ra ánh sáng vào năm ngoái. Tai họa dồn dập của việc vận động chính trị và sự cường điệu của truyền thông chung quanh cuộc điều trần có khả năng thay đổi tận gốc cách thức người dân Mỹ nhìn các công ty công nghệ lớn. Facebook đã chịu đựng một cuộc khủng hoảng về lòng tin kể từ khi có tiết lộ về công ty Cambridge Analytica, một công ty dữ liệu có liên hệ đến chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, đã tiếp cận được thông tin của khoảng 50 triệu người sử dụng Facebook mà họ không biết. Facebook hiện đang đối mặt với một nỗ lực to lớn để khôi phục lòng tin của công chúng trong cam kết bảo vệ tính riêng tư và các dữ liệu, theo các nguồn tin tại công ty nói với CNN. Vụ tai tiếng này cũng nhấn mạnh đến một vấn đề cốt lõi của công ty là khai thác các dữ liệu. Facebook kiếm tiền bằng cách, trong số những dịch vụ khác, là thu thập dữ liệu của người sử dụng và chia sẻ với những công ty phát triển ứng dụng và các công ty quảng cáo, ngăn ngừa những người mua này chuyển dữ liệu cho một bên thứ ba với những động cơ kín đáo có thể khó thực hiện.
Sài Gòn đất chật người đông, điều đó như một đặc trưng. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quán cà phê vỉa hè như một nét rất riêng, rất bình dân của cà phê Sài Gòn. Nói đến cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn, nghĩa là đang nhắc đến những lao động bình dân, những văn nghệ sĩ, trí thức, thích đời sống gần gũi, thân thương và gắn tâm hồn với đường phố Sài Gòn. Buổi sáng, bắt đầu từ 6 giờ, các quán vỉa hè trở nên đông đúc. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Sáng sớm thì chỉ có dân lao động ra vỉa hè ngồi uống thôi, chứ còn làm gì mà đi vô quán được. Giá này lúc đó thì quán xá lớn đâu có ai mở cửa đâu. Chỉ có lao động 4-5 giờ sáng mới dậy bắt đầu làm thì kiếm ly cà phê để làm thôi.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Khi chúng ta uống cà phê vỉa hè, tôi nghĩ rằng chúng ta được sống lại với cảm giác bao dung của danh từ Sài Gòn. Sài Gòn là nơi mà đủ thành phần, đủ giai cấp ở trong đó, và cà phê vỉa hè chúng ta bắt gặp cũng nhiều giai cấp, nhiều thành phần ở đó, nhưng khi ngồi trên một bàn cà phê thì họ bình đẳng.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Tự cái người bán ta vui vẻ, người ta không chấp nhất, không có cái gì mà khó khăn với khách hàng. Thì cái hàng này là ai cũng tự, ai cũng muốn uống hết.
Cà phê vỉa hè Sài Gòn trước năm 1975 còn có cà phê vợt, cà phê kho với hương vị rất đậm đà, đậm thắm. Sau năm 1975, sau một thời gian dài sống trong nền kinh tế tập trung bao cấp, dường như cà phê vỉa hè vắng bóng. Mà cho đến khi nền kinh tế thị trường mở cửa, cà phê vỉa hè xuất hiện trở lại như một sự quay về. Hiện tại, cà phê vỉa hè Sài Gòn không còn nguyên sơ như trước đây. Có những ly cà phê chứa nhiều tạp chất và hàm lượng cà phê rất thấp. Nhưng bù vào đó, với giá mỗi ly cà phê dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng, giá thành của những ly cà phê này vừa với túi tiền của người lao động. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Thì có dân lao động thôi, chứ còn vô mấy quán sạn thì đâu có dân lao động đâu có vô được.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Chỉ có người qua kẻ lợi rồi nghĩ tới đi lui thì cũng thấy hơi vui.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Có thể có dạng cao cấp một chút như Milano rồi chẳng hạn, nâu đen gì đó thì chất lượng cà phê nó cũng ok. Cũng có những dạng thì nó hoàn toàn không tên tuổi, và chắc chắn là cà phê đó thì nó cũng pha tạp nhiều. Nhưng người ta uống không phải vì cái mùi vị hay cái hương vị cà phê, mà họ uống vì ở trong họ, đâu đó tôi nghĩ trong tiềm thức người miền Nam đâu đó, bởi vì họ muốn cảm giác lại cái không khí tự do của một cái bàn cà phê, ngồi ở vỉa hè bên những bóng cây và có thể nói được đủ thứ chuyện trên đời, mặc dù bây giờ cũng có nhiều chuyện hạn chế lắm.
Không còn như trước, vỉa hè Sài Gòn bây giờ thiếu bóng cây xanh, một số nơi vỉa hè trở nên trống trải vì chương trình lấy lại vỉa hè của nhà nước. Chương trình này đã xóa đi rất nhiều quán cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn. Nhưng một khi vỉa hè bị cấm bán cà phê, người ta nghĩ đến chuyện mang vào hành lang chung cư hay hẻm nhỏ, những khách hàng quen lại tìm đến quán. Bởi chỉ có ở Sài Gòn, người ta mới dễ dàng thông cảm và tìm đến nhau, ngồi uống ly cà phê, ngậm chuyện đời hay thảo luận chuyện xã hội, chính trị, và cũng là để ủng hộ cho người chủ quán nghèo khổ một chút tiền lại để mua gạo. Điều đó như một đặc trưng của cà phê vỉa hè Sài Gòn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.